sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3 phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng còn xin cùng kính kính chào quý trừ Tổ Đức Tân Ni và quý vị khán thính giả. Kính chào quý vị, hôm nay chúng còn xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng được một lần nữa chúng còn xin được cung thỉnh một đại tăng của Quốc giáo Thái Lan để đến trong chương trình này. Lưu Sơn Tự là ngài muốn giao duyên với tất cả các chúng sanh trên đài truyền hình của chúng ta. Đó là ngài Phương Trưởng Trưởng lão Quốc giáo Thái Lan, quốc trưởng tên là Pra Achan Samraytayanu. Ngài xuất gia năm 19 tuổi và thọ giới thì kheo năm 20 tuổi, 48 tuổi đạo, nay là viện chủ của Buddhist Temple of America, địa chỉ chỗ 5615 Howard Street, thuộc thành phố Ontario, California. Ship code 91762, điện thoại 909-988-7731. Xin ngài gửi lời chào đến quý vị khán thính giả.
Please say hello to our audience. Please say hello.
Kính thưa quý vị, ngài Pra Achan Samraytayanu đã là một vị tu hành rất là nghiêm mật. Vâng, qua cái giáo lý của truyền thống nguyên thủy bên Thái Lan, sư phụ của ngài chính là ngài Ajahn Suwat, mà ngài Ajahn Suwat có sư phụ tên là Ajahn Mân. Này xin quý vị hãy lắng nghe trong 2-3 phút đồng hồ để chứng giác sơ lược qua về các hành trì tu tập của chính ngài này mà phát triển ra cái nếp sống hạnh tu đầu đà truyền thống ẩn lầm như thế nào. Xin quý vị hãy đón nghe A Di Đà Phật.
Talk about Ajahn Mun. Okay. How he founded the forest tradition.
Okay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới thiệu về một thiền sư nổi tiếng của bên Thái Lan, đó là ngài Ajahn Mun, tức là sư phụ của ngài có mặt ở đây. Ngài sinh năm 1870, thời bấy giờ có hai đại phái lớn, đó là cổ Sơn Lâm. Cổ Sơn Lâm thì truyền bói toán, hóa phù, cúng kiến, vân vân. Và sau đó một cái phái thứ hai ra đời tên là Ramayuta, do hoàng tử Thái Lan tên là Buôn Khóc Tách khai lập năm 1820, phần lớn thuộc là giới quyền quý quý tộc cho cái truyền phái này. Nhưng ngài Ajahn Mun chuộng nếp sống ngoài thiên nhiên, tuy cuộc sống có cơ cực đôi chút khắc khe, nhưng ngài xem trọng công phu thiền định hơn là khả năng kiến thức uyên bác đã có sẵn. Ngài xin phép sư phụ chính là thiền sư Ajahn Sao, chỉ xin được ẩn tu nơi Sơn Lâm trong suốt 20 năm trời, dọc tu khắp rừng già biên giới Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam. Ngài đã tham cứu nhiều thầy, nhiều bạn, rồi sau đó ngài quyết định trở về miền núi non trung bộ của Thái Lan và tiếp tục ẩn tu trong núi động. Giữa thập niên 1930, giáo hội trân quý các vị hạnh tu đầu đà, như ngài thỉnh ngài về trụ trì ngôi chùa lớn ở Chiang Mai. Kính thưa quý vị, thiền sư khả kính Ajahn Mun tiếp tục tu giữ hạnh đầu đà đến khi lúc ngài thị tịnh năm đó vào năm 1949 tại chùa Suravaja, tỉnh Sakon Buthon. Trong tờ Who is the Who of Religion năm 1990 cũng dành cho ngài một chỗ đứng quan trọng rất cung kính để tưởng nhớ đến sự thương tiếc này của ngài. Những thiền sư thời danh tiếng sau này của Thái Lan như thiền sư Ajahn Chah, Ajahn Mahabua, Ajahn Le, Ajahn Khamri, Ajahn Siem, Ajahn Bunchan và Ajahn Suwat cũng là sư phụ của ngài có mặt ở đây. Thì các vị này, thưa quý vị khán thính giả, đều là
đây
học
là
trò đích truyền.
Xin lỗi nè.
Ajahn
Suwat, sư phụ của thầy Ajahn đây, Ajahn Suwat.
Dạ, đều là học trò đích truyền hoặc thứ truyền của ngài Ajahn Mun. Hiện nay thưa quý vị, đông đảo giới trẻ Tây phương từ khắp nơi trên thế giới đã đến Thái Lan tỏ ra rất vui mừng sống với cái nếp sống hạnh đầu đà, truyền thống ẩn lầm của Phật giáo Tây Tạng, chính là do Ngài Thiền Sư Ajahn Mun đã sáng lập hơn nửa thế kỷ này. Một dịp nào đó xin kính mời quý vị viếng thăm quốc giáo Thái Lan này, nơi núi rừng sâu thẳm ở Chiang Mai ở Đông Bắc sẽ được ngắm nhìn cảnh núi non trùng điệp, từng nhóm tăng sĩ đã xếp lớp sau buổi hóa duyên khất thực dưới làng thuê, lại quay về nơi chốn Già Lam trở lại tu hạnh đầu đà tọa ẩn sơn lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
So again, it's our honor to have you here in our show. So our audience is very eager to hear you talk about your practice. Ngày hôm nay là thầy nói thầy rất là hoan nghênh đại hội thượng tới đây để mà viếng thăm cùng quý vị
Phật pháp.
Đây những cái hình của của bên chùa của ngài bên Thái Lan.
It's a building for.
It's very 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 simple temple based on first tradition.
It's area inside area.
And you said you spent 10 years practicing rigorously in a cave. Ngài Hòa Thượng Ajahn đã bỏ 10 năm rất đặc biệt để mà tu rất là nghiêm ngặt dưới cái sự hướng dẫn của sư phụ của ngài là Ajahn Suwat. So you spent 10 years under your teacher's supervision to practice in a cave. Okay. And so we like to know, it's so wonderful that can you tell us what you did for those 10 years? Thầy hỏi là trong 10 năm đó Hòa Thượng đã làm gì, đặc biệt cái phương pháp mà tu hành của ngài đó sao? So what do you do in 10 years?
Few minutes. Ajahn Suwat ไป สร้าง วัด ที่ ถ้ำ ที่ แก้ว 2115 แล้ว ก็ ถึง 2125 ก็ มา อเมริกา 10 ปี ที่ อยู่ ถ้ำ ที่ แก้ว บุษวัต
Okay. Thì sư phụ sư phụ Ajahn Suwat là xây cái chùa ở bên Thái Lan đó. And that's why you practice.
Yes. Yeah, I stay with him in Thailand in the 10 almost over 10 years.
Over 10 years. Ngài Ajahn đây tu với sư phụ là ngài Ajahn Suwat đó. Trên 10 năm thì cái quý vị có biết không, cái này rất là đặc biệt là chúng ta có cơ hội để nghe một cái vị đại tăng đã tu hành cái phương pháp mà tòng lâm và cái hành đầu đà các ngài đó, mà có cái phương pháp huấn luyện đặc biệt của các ngài đó để mà họ đào tạo nhân tài của đời sau. Vì vậy cái ngài Ajahn Samre này mới được những cái đại tăng bên Thái Lan đó công nhận là nhân tài, anh họ gọi là Fra Samre, gọi là đại hòa thượng. And what did you do for 10 years? You explained to me briefly for 10 years what you practice, what your involved practice.
First time is another temple and then nearby the town. Stay with him nearby the town. 5 years.
5 years.
After that, he moved to the jungle.
The jungle.
I follow him to stay with him to jungle too.
Thì năm tới 7 năm đầu tiên á, thì Ajahn Samre ở với sư phụ ở gần cái thành thị, gần cái làng. Rồi mỗi ngày ra đi khất thực, xong trở về là thiền và cả ngày đêm. Thì cái vị đặc biệt vậy, được sư phụ đi theo hướng dẫn. So it's very rare that you have your teacher follow you for 5-7 years. He trained you for 5-7 years, you by his side. And bên cạnh sư phụ là 5-7 năm trời. Rồi sau đó đó, mà 3 năm còn lại đó, thì đi vào rừng mà tu. So the last 3 years of the 10 years, you go to the jungle to practice, right? Yeah. So how do you eat in the jungle?
Take the food from the village.
The what?
The house. Bintabat jak chao ban ti yu tam pa.
Oh,
not many people.
thành công cái rừng
như vậy.
Trong rừng như vậy.
Not the food, not much the
trong rừng rất là thiếu thốn. Thiếu thốn thành thầy chỉ nhận những cái đồ cúng dường của những cái người mà ở trong rừng đó, có một số người rất ít mà ở trong rừng tới cúng dường cho hòa thượng để các ngài tu. So in the jungle there's no TV, there's no cell phone,
not TV,
no internet.
Everything no.
Không có TV, không có internet.
That's it. Nothing. after meal.
For 3 years, that's too much.
Patrick meditation. Walk after lunch. After meal is walk meditation. After meditation, sit meditation. After sit meditation, maybe rain about 1 hour or 2 hours. Afternoon clean up. The boom clean up a lot of temple, and after that, saving and hectic for the teacher.
So primarily,
take a shower, and night time is massage 2 hours, 3 hours. So almost every day.
I see. Yeah. So primarily is meditation day and night, right?
Or when I have time, I do walk and sit.
Cả ngày trong rừng như vậy là chỉ dọn dẹp, bỏ một tí giờ dọn dẹp, xong rồi tu kinh hành hoặc là ngồi thiền, không có làm gì hết đó. And it's very difficult thing to do.
Yeah, difficult. Have the elephant too. Have a lot animal.
Không rồi.
Have a lot animal come. Elephant come to see me too.
Tới viếng thăm ngài.
And
I heard that the elephant,
animal, everything animal in the jungle.
Rồi có một ngày kia có con voi kia nó tới, nó lấy cái voi, nó đẩy cái voi của ngài, nó ngồi cái nhà nó rung như là động đất vậy đó. Mở ra mới thấy là con voi. So the even the animals came to visit you.
We come back after. I say follow him.
We will come back after this commercial and then we'll talk some more.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sẽ trở lại chương trình để mà được ngài chỉ giáo cho các tín đồ hài lòng ngài trong tùng lâm trong sau khi phần thông tin thương mại của các quý đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mosquito bite me when I do meditation.
Tigers.
Tiger, maybe small tiger, not
some
big.
Small tigers. They can.
And a lot of the monkey too.
Monkeys.
When monkey has good wisdom.
Okay.
When they saw the daytime come, when they saw, monkey, he do lie down and quickly, not few minutes, not to see, gone. Many monkey, but quickly to go.
So very interesting. Could be big. This is. I want to stress this to our audience that the first 7 years. You practice calming your mind according to your teacher. And you saw Ajahn Mun appear?
I saw Ajahn Mun maybe when my oldest about almost 30 years old. Almost 30 years old. I try to meditate and walk and try more and more. When I meditate, when I learn the sleeping meditation.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, để khai triển thêm về Thiền sư Ajahn Mun, tu hai theo cái hạnh Đầu Đà đã nói lên được sự sở đắc của chính bản thân của ngài. Con đường tu giải thoát không nằm ngoài nội tâm thuần thục. Chánh pháp cần được chứng nghiệm bởi tự thần hơn là thọ trì từ chương và luật tạng. Đây chính là phương tiện tốt nhất do công phu tu nội tính. Và con nghe cái câu này con rất là thích, thưa thầy. Xin thầy có thể con đọc lại một tí, thầy dịch cho ngài không ạ?
Thầy dịch cho, thầy được, thầy nghe rõ rồi.
Thầy nghe rõ rồi.
So he just repeated Ajahn Mun's teaching where the practice of Buddhism resides in your mind, not resides on outer things like the suttas and stuff.
Not so much to check for the new name is Deva Puna Sandot. Deva Puna Sandot is Bali name. This means
your new name.
New name. But like Than bok hai. Than nang yu thi ik thi ning lao pai khao pai krap. Da Than bok tang chue hai mai na. Than bok va tam na. Than bok va เดวะปุณณสันโดษเราก็ว่าตามท่าน เรียกว่า
คือ
คุณน่าคือผู้ที่จะมีบุญน่ะมีผู้ที่จะมีบุญวาสนาจะต้องมีความสันโดษมากน้อย
So what did the Venerable Ajahn say?
He went to the Dhamma. He said he didn't
know. Ajahn Mun gave him a new name. Thành ra quý vị biết cái này quý lắm là Ngài đã được Sư Phụ đích thân dẫn đi tu 10 năm trời, ở bên cạnh Sư Phụ được 10 năm trời. Xong rồi còn gặp được Ngài Sư Tổ đó, Ngài Ajahn Mun đó, đi nói là con nên theo con đường của ta, rồi Ngài đặt lên một cái tên mới luôn nữa. So, vì vậy quý vị biết ông Vị Tăng này người rất đặc biệt. Ngài giảng cho Thầy, Ajahn giảng Thầy biết cái phương pháp dụng công, Thầy tò mò cái chuyện đó. Tại mình bên truyền thống Đại Thừa, bên này họ Thái Lan Nguyên Thủy là một cái truyền thống rất rất là mạnh, rất rất là có sự thành công, rất là lớn lao. Thầy thắc mắc là cách dùng công người ta ra sao. Thầy hỏi Ajahn, Thầy lúc là ông chùa Thầy hỏi trước. So I explained to them that you explained to me already how you practice, the practice, your practice involved 7 years to calm the mind down and 3 years to contemplate, okay?
I try to know my mind. Mm-hmm. Until seven years, right. I know my mind to thinking.
Right.
I saw my mind to thinking every time.
Mm-hmm.
After 7 years, I contemplate about the body.
Right, right.
Until 24 years.
Mm.
Just not contemplate anything.
Excellent, excellent. Let me explain that to our audience. And Thầy giảng thích quý vị nghe. Và thường Ajahn này nói đó là 7 năm đầu cái chương trình tu hành của Ngài rất rất đặc biệt của Ngài là lắng cái tâm xuống, thì thêm cái truyền thống Đại Thừa mình gọi là chỉ quán đó. Thì cái 7 năm đầu là Ngài tu cái chỉ, có nghĩa là Samatha đó, là theo cái kiến phạm là Samatha, có nghĩa là Ngài ngừng lại cái suy nghĩ, Ngài nhìn được cái tâm, lắng cái tâm, làm cái tâm mới thanh tịnh, ok, làm cái tâm bớt suy nghĩ. So the first 7 years you calm your mind down, you reduce your thinking, right? You reduce your thinking.
I saw my thing.
Right. Thì ngài 7 năm đầu thầy ngồi thì nhìn cái tâm ngài, cách cái tâm ngài nó dao động nó sao? You see how your mind moves, how your mind functions. And after 7 years, you calm down. Sau 7 năm trời, ngài tới cái trình độ ngài có thể ngừng lại cái tâm đó. Thì 3 năm còn lại đi lên rừng. So at that time, your master knows, your teacher knows. So he brought you to the jungle. And so that you even have less interruptions and you are doing vipassana contemplation. Và cái đặc biệt nữa là sư phụ ngài lúc đó biết và sư phụ ngài mới quyết định đó, là kéo ngài đi vào rừng sâu hơn nữa để ngồi mà dụng công cái thiền quán vipassana. Quý vị thấy là một phần là chỉ là quán đó. Cái bên nguyên thủy người ta cũng tu chỉ quán nữa. Và đây là một cái trường ví dụ quý vị thấy rằng là cái chỉ quán là không phải riêng Phật giáo Đại Thừa không, mà thiệt ra nguyên thủy phải cần như vậy. Không có chỉ quán mới đắc được cái sự, mới đắc đạo được. Chúng ta rất là hân hạnh được mà nghe như vậy. Và cái rất là quý hóa, quý vị biết không, là cái sự thành công lớn lao là tại nhờ sư phụ dìu dắt. So I remind the our audience that what you achieve is because thanks to your teacher's guidance, many teachers' guidance, that you are able to accomplish the way.
What's it? Spelling.
Thành nói thành ra cái không phải riêng bên như là những cái người mà có căn cơ đó được sư phụ dìu dắt nhé, sợ lắm mới được có sự thành công như vậy. Thành ra đây là vị đại hòa thượng mà lớn trong cái Phật giáo Thái Lan. Lúc đầu còn trẻ mới 67 tuổi mà được cái vai vế nào là cao lắm. At your age 67, you still pretty young to be to have a ranking, national ranking. It's very good. Có thắc mắc gì không?
Thưa ngài, có thể là chia sẻ được cái chứng nghiệm của ngài về của ngài hay là bất cứ của thầy sư nào khác cũng được. Chia sẻ cho chúng đắc của bất cứ thầy sư.
Mình có đủ thời giờ nói về cái tâm bình thường là đạo chắc không kịp
đâu
hả?
Không
đủ
đâu.
So he says, now you are here with us. Please share your teachings. How do we meditate?
How
to meditate? What did you do to calm down your mind?
Every time to be calm, I stop it.
You stop?
Yeah. When after be calm, be quiet, contemplate.
Okay. Yeah. So stopping meeting what?
Stopping until be calm. Be quiet. Okay.
So how do you become more quiet? You recite the Buddhas, right?
Yeah.
Ngày bảy năm đầu á, là ngài là dùng cái tu theo phương pháp chỉ á, là ngừng lại, ngừng cái tâm suy nghĩ nó bằng cách niệm Phật. Buddha, right? Every time your mind moves,
first
you recite the Buddha.
After 7 years, after that not Buddha.
Right. So 7 năm đầu là ngài niệm Phật thôi. Buddha. Mỗi lần cái tâm nó động á, là ngài niệm Phật. Cho đến khi mà tâm nó ngừng động, thì đó ngài mới biết á, là cái tâm không động nữa. Bắt đầu qua cái thiền quán là Vipassana. Yeah. So you stop your thinking mind the first 7 years by reciting a Buddha's name. That's your method. When the mind stops, then you can go into Vipassana, right?
Yes. When
and now it's important. What's important you said afterwards, after the 10 years, and you know that you're done, and your teacher knew that you're done, then you practice mindfulness all day. Am I correct?
Mindfulness is control
your
for complete everything to do.
Okay. In everything in day, yeah. daily life, you control, yeah. you practice mindfulness. Vì quan trọng nữa là sau khi họ thường còn chia sẻ chúng ta biết là sau khi mà tu xong rồi đó, hoàn tất xong cái việc tu hành của ngài rồi, thì mỗi ngày ngài làm cái gì? Mỗi ngày ngài tu cái chánh niệm để mà làm cái gì? Để mà có được cái tự chủ trong mọi cái mà cái việc làm trong ngày. Ngài nói rằng nếu như mà quý vị mất cái chánh niệm, nếu quý vị mất cái sự sáng suốt của trí huệ. I said that if you lose mindfulness as you taught me at the temple, then you lack wisdom. You have no clarity of mind. That's why you maintain mindfulness all day. Right?
Yeah.
That's your practice now. And bây giờ mặc dù đã xong rồi, tu xong rồi, bây giờ tu cái chánh niệm. So that's wonderful. Thank you so much for sharing with us your practice. Thầy xin cảm ơn Achan đã chia sẻ cùng chúng ta cái phương pháp tu của ngài. Okay. And is it okay that our monks and nuns or the audience they like to learn more, should they come and meet with you to your temple because you have a lot of room for practice,
yeah.
right?
Yeah.
Quý vị ai mà có muốn tới được cái sự thọ giáo đích thân với ngài thì mời quý vị tới cái chùa của ngài ở Ontario, California để ngài hướng dẫn cho việc tu hành. Có rất nhiều chỗ để kinh hành, có nhiều chỗ để mà ở trong những cái chòi để mà tu. So cái đó chúng ta rất là may mắn được ngài đến ngày hôm nay. So, thank you so much for coming again.
Kính thưa quý vị, chỉ còn trong 1-2 phút nữa thôi thì đã là kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Đây là ngài đã tu theo cái hạnh Đạo Đà. Cái hạnh Đạo Đà là cốt lõi là phải là tu luyện thân tâm, là diệt được sự là chấp trước bởi ba vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, đó là chỗ ăn, là cơm ăn và áo mặc. Trong có 12 điều mà quy định đó là chúng ta phải xa lánh chỗ ở đông người, ở bãi tha ma, nghỉ nơi gốc cây, ngồi nơi trống vắng, ngồi nhiều mà nằm ít, thường là đi xin ăn ở khất thực, đi khất thực theo tứ tự thứ lớp, không có phân biệt giàu nghèo, ngày ăn một bữa trước ngọ, chỉ ăn những gì đựng trong bình bát và coi như thưa quý vị, áo bằng vải tóc vá chỉ được có 3 y và 1 bát. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you so much again.